1.2 Pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung Dana Upaparami. Tích Sivitrataka.
Tích Sivitrataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức Vua Sivi, thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung Dana Upaparami. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Chư tỳ khưu tụ hội tại giảng đường đàm đạo về Đức Vua Pasenadi Kosala, làm phước thiện bố thí đủ mọi thứ vật dụng suốt 7 ngày. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngự đến truyền hỏi rằng: Này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo với nhau về vấn đề gì vậy? Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn về vấn đề Đức Vua Pasenadi Kosala như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, trong kiếp quá khứ, bậc thiện trí mỗi ngày xuất ra số tiền 600.000 kahapana, tiền ấn xưa, mua sắm đủ mọi thứ vật thí để làm phước thiện bố thí đến những người nên bố thí, thế mà vẫn chưa hài lòng hoan hỷ với những vật thí thuộc về bên ngoài thân thể ấy. Bahiravathudana nên suy nghĩ rằng: Nếu người thí chủ bố thí vật quý nhất thì sẽ được nơi quý nhất. Vật quý nhất đó là những bộ phận trong thân thể hoặc sinh mạng của mình. Bậc thiện trí phát nguyện rằng: Nếu có người nào đến xin bộ phận nào trong thân thể của ta, thì ta hoan hỷ bố thí bộ phận ấy cho người ấy ngay. Khi ấy, một vị Bà La Môn già mù đôi mắt đến xin một con mắt của bậc thiện trí, thì bậc thiện trí vô cùng hoan hỷ, liền bố thí hai con mắt đến cho vị Bà La Môn ấy ngay. Bậc thiện trí không còn thấy gì nữa, nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ thân đau đớn kinh khủng, thế mà bậc thiện trí phát sinh thiện tâm hỷ lạc chưa từng có. Bởi vì biết vị Bà La Môn già đã có đôi mắt sáng nhìn thấy được mọi vật. Chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tích bậc thiện trí ấy. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tích Sivitrataka.
Tích Sivitrataka.
Đức Thế Tôn thuyết về tích Sivitrataka, Đức Vua Bồ Tát Sivi, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Sivi ngự tại kinh thành Arithapura, trị vì đất nước Sivirattha. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm thái tử của Đức Vua Sivi, được đặt tên là Sivirajakumara, thái tử Sivi. Khi trưởng thành, Đức Bồ Tát Thái tử Sivi được gửi đến kinh thành Takasila để theo học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa. Sau khi học hành thành tài, có đầy đủ tài đức vẹn toàn, Đức Bồ Tát Thái tử Sivi ngự trở về đất nước Sivirattha. Đức Phụ Vương tấn phong Đức Bồ Tát Thái tử Sivi lên ngôi Phó Vương. Về sau, Đức Phụ Vương băng hà, Đức Bồ Tát Phó Vương được chính thức làm lễ đăng quang lên ngôi vua, trở thành Đức Vua Bồ Tát Sivi, ngự tại kinh thành Arithapura, trị vì đất nước Sivirattha bằng thiện pháp của Đức Vua. Đức Vua Bồ Tát Sivi truyền lệnh xây dựng 6 trại bố thí, 4 trại tại 4 cửa thành, 1 trại tại trung tâm kinh thành và 1 trại tại trước cửa cung điện của Đức Vua. Đức vua Bồ Tát Sivi truyền lệnh mỗi ngày xuất ra số tiền 600.000 đồng Kahapana tiền ấn xưa mua sắm đủ mọi thứ vật thí cần thiết để làm phước thiện bố thí đến những người nên bố thí thường ngày. Vào những ngày giới là ngày mồng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 23, ngày 29, ngày 30 hàng tháng, Đức vua Bồ Tát Sivi cởi voi báu, ngự đến mỗi trại, tự tay làm phước thiện, bố thí đôi ba người, rồi ngự đến trại bố thí khác. Một hôm vào ngày rằm, Đức vua Bồ Tát Sivi ngự trên ngai vàng, dưới chiếc lọng trắng, suy xét rằng, hàng ngày ta đã làm phước thiện, bố thí đủ mọi thứ vật thí cần thiết đến cho những người nên bố thí. Thế mà ta vẫn chưa cảm thấy hài lòng hoan hỷ với những vật thí thuộc về bên ngoài thân thể Bahirava Thudana, nên suy nghĩ rằng nếu người thí chủ bố thí vật quý nhất thì sẽ được nơi quý nhất. Vật quý nhất đó là những bộ phận trong thân thể hoặc sinh mạng của mình. Thật ra, những thứ vật thí thuộc về bên ngoài thân của ta, dù quý giá đến mức nào đi nữa, cũng chưa làm cho ta phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Vậy ta nên bố thí những bộ phận trong thân hoặc sinh mạng của ta thuộc những vật thí bên trong thân của ta. Sau khi suy nghĩ đúng đắn như vậy, Đức vua Bồ Tát Sivi thành tâm phát nguyện rằng hạnh phúc biết dường nào nếu có người nào đến nói lời xin trái tim của ta thì ta sẽ vô cùng hoan hỷ, dùng con dao mổ lồng ngực lấy trái tim đầy máu của ta bố thí đến cho người ấy ngay. Nếu có người nào đến nói lời xin thịt trong thân của ta thì ta sẽ vô cùng hoan hỷ, dùng con dao xẻo thịt của ta bố thí đến cho người ấy ngay. Nếu có người nào đến nói lời xin máu tươi của ta, thì ta sẽ dùng con dao cắt mạch máu để cho máu chảy đầy bình rồi bố thí đến cho người ấy ngay. Nếu có người nào đến nói lời xin ta dẫn về làm tôi tớ trong nhà, thì ta sẵn sàng từ bỏ ngai vàng để đi theo người ấy về nhà làm người tôi tớ đắc lực và dễ bảo. Nếu có người nào đến nói lời xin đôi mắt của ta thì ta sẽ vô cùng hoan hỷ lấy đôi mắt của ta bố thí cho người ấy ngay. Sau khi phát nguyện như vậy, Đức vua Bồ Tát Sivi tắm sạch sẽ, dùng bữa ăn sáng, mặc trang phục vương triều, cởi con voi báu, ngự đi đến trại bố thí. Đức vua trời Sakka trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên theo dõi, biết được những điều phát nguyện của Đức vua Bồ Tát Sivi, trong đó có điều bố thí đôi mắt quý nhất của Đức Bồ Tát. Biết lời phát nguyện chân thật của Đức vua Bồ Tát Sivi, nên Đức vua trời Sakka hiện xuống cõi người, hóa ra thành vị Bà La Môn già, mù đôi mắt đứng bên đường gần trại bố thí. Khi ấy, Đức vua Bồ Tát Sivi ngự đến nơi, vị Bà La Môn già mù, chắp hai tay trên trán, tán dương ca tụng Đức vua Bồ Tát Sivi. Nghe lời tán dương ca tụng của vị Bà La Môn già mù như vậy, Đức vua Bồ Tát Sivi dục con voi báu đến gần vị Bà La Môn ấy truyền hỏi rằng: Này, vị Bà La Môn, ngươi đã tán dương ca tụng trẫm, vậy ngươi muốn xin vật gì nơi trẫm? Vị Bà La Môn già mù đôi mắt vốn là Đức vua trời Sakka tâu rằng: Muôn tâu đại vương, trong khắp mọi nơi đều tán dương ca tụng đức hạnh bố thí của đại vương, nên kẻ tiện dân này là lão già mù đôi mắt, xin mạo muội kính xin đại vương ban cho kẻ tiện dân này một con mắt của đại vương thay vào một con mắt mù của kẻ tiện dân để cho được sáng mắt nhìn thấy đường đi và mọi vật. Nghe lời tha thiết kính xin của vị Bà La Môn già mù đôi mắt như vậy, Đức vua Bồ Tát Sivi suy nghĩ, sáng nay ta ngự trên ngai vàng, thành tâm phát nguyện rằng nếu có người nào đến nói lời xin đôi mắt của ta thì ta sẽ vô cùng hoan hỷ lấy đôi mắt của ta bố thí cho người ấy ngay. Bây giờ vị Bà La Môn già mù đôi mắt đến nói lời xin một con mắt quý nhất của ta, nay cơ hội tốt hy hữu đã đến với ta. Thật là hạnh phúc biết dường nào, điều phát nguyện của ta chắc chắn sẽ thành tựu ngay hôm nay. Ta sẽ thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật, bố thí đôi mắt quý nhất của ta mà trước đây ta chưa từng bố thí. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Sivi truyền hỏi vị Bà La Môn già rằng: Này vị Bà La Môn, ai là người hướng dẫn nhà ngươi đến xin đôi mắt của trẫm tại nơi này? Này vị Bà La Môn, chư bậc thiện trí dạy rằng đôi con mắt là bộ phận quý nhất của con người, nên ít người chịu hy sinh đôi mắt của mình đem bố thí cho người khác. Vị Bà La Môn già mù tâu rằng: Muôn tàu đại vương, Đức Vua Trời Sakka hướng dẫn kẻ tiện dân già mù này đến kính xin một con mắt của đại vương. Muôn tàu đại vương, thật vậy, chư bậc thiện trí dạy rằng con mắt là bộ phận quý nhất, nên ít người chịu hy sinh đôi mắt của mình đem bố thí đến người khác. Muôn tàu đại vương, kính xin đại vương có tâm đại bi ban cho kẻ tiện dân già mù này chỉ một con mắt của đại vương mà thôi. Ngoài ra, kẻ tiện dân già này không xin vật nào khác. Nghe lời tha thiết kính xin của vị Bà La Môn già đuôi mù như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo rằng: Này vị Bà La Môn, tuy ngươi xin trẫm ban cho ngươi chỉ một con mắt của trẫm mà thôi, nhưng trẫm sẽ ban cho ngươi cả hai con mắt của trẫm. Rồi đây ngươi sẽ nhìn thấy mọi vật bằng hai con mắt của trẫm. Sau khi truyền bảo với vị Bà La Môn như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi nghĩ rằng tại nơi đây không thuận lợi để cho ta thực hiện pháp hạnh bố thí ba la mật, bố thí đôi mắt này. Vậy ta nên truyền lệnh các quan mời vị Bà La Môn già mù này đến cung điện. Ta sẽ truyền bảo quan ngự y Sivika lấy hai con mắt của ta ra, rồi đặt vào hai con mắt của vị Bà La Môn già ấy. Đó là điều an toàn nhất. Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền lệnh các quan mời vị Bà La Môn già mù đi theo về cung điện của Đức Vua. Khi biết Đức Vua Bồ Tát Si Vi làm phước thiện bố thí đôi mắt, các quan, những người trong Dương gia hoàng tộc, toàn thể dân chúng đến chầu Đức Vua Bồ Tát Si Vi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ không nên bố thí đôi mắt của bệ hạ. Xin bệ hạ chỉ nên làm phước thiện, bố thí những thứ của cải khác như đồ ăn, thức uống, đồ dùng, vàng bạc châu báu, ngựa báu, voi báu, vân vân mà thôi. Muôn tâu bệ hạ là đức vua cao cả nhất trong nước Sivirattha này, là nơi nương nhờ của chúng thần cùng thần dân thiên hạ. Kính xin bệ hạ có tâm đại bi thương xót chúng thần cùng thần dân thiên hạ, cho nên kính xin bệ hạ không nên bố thí đôi mắt của bệ hạ. Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo rằng: Này các khanh, người nào đã hứa rằng ta sẽ ban cho rồi đổi ý nói lại rằng ta không ban cho, người ấy là người hèn hạ hơn cả người hèn hạ. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Usada, chịu quả khổ lâu dài của ác nghiệp ấy. Thật ra, người nào đến xin vật nào thì người thí chủ nên bố thí vật ấy đến cho người ấy. Vị Bà La Môn già mù đến tha thiết chỉ xin trẫm ban cho y con mắt của trẫm mà thôi, không xin trẫm một thứ của cải nào khác cả. Cho nên trẫm cũng chỉ bố thí đôi mắt của trẫm cho y mà thôi. Khi ấy, các quan tâu rằng, muôn tâu bệ hạ cầu mong gì mà bệ hạ làm phước thiện, bố thí đôi mắt của bệ hạ. Muôn tâu bệ hạ, kiếp hiện tại này, bệ hạ là đức vua cao cả nhất trong nước Sivirattha này, không có một ai cao thượng hơn bệ hạ. Vậy, bệ hạ làm phước thiện, bố thí đôi mắt của bệ hạ, để cầu mong kiếp sau có phải không? Nghe các quan tâu như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo rằng, Này các khanh, trẫm làm phước thiện, bố thí đôi mắt của trẫm, không phải cầu mong thiện nghiệp này, sẽ cho quả tái sinh kiếp sau, làm vị thiên nam cao thượng trên cõi trời, hoặc làm đức vua trời nào, cũng không phải cầu mong trở thành đức vua nước lớn, có nhiều của cải, hoàng tử công chúa nào cả. Thật ra, trẫm bố thí đôi mắt của trẫm là làm theo chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền bối. Bởi vì không có Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác nào chưa thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật mà có thể trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác được. Trẫm có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, cho nên trẫm cần phải thực hành pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc trung. Bố thí đôi mắt của trẫm để bồi bổ vào pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc trung ấy. Trẫm không phải không biết yêu quý đôi mắt của trẫm, cũng không phải không biết thương yêu trẫm, mà sự thật trẫm có ý nguyện tha thiết muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác hơn cả. Vì vậy, trẫm cần phải bố thí đôi mắt của trẫm để bồi bổ cho đầy đủ 30 pháp hạnh Ba La Mật của trẫm, hầu mong trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Sau khi nghe Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo giảng giải như vậy, các quan và toàn thể dân chúng không còn ai tâu lời nào nữa. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền gọi vị quan ngự y Sivika đến bảo rằng, Này ngự y Sivika, ngươi là quan ngự y tài giỏi, cũng là người bạn thân của trẫm. Nay ngươi hãy thi hành theo lời yêu cầu của trẫm rằng, với bàn tay khéo léo, ngươi hãy thực hiện lấy hai con mắt của trẫm ra, rồi đặt hai con mắt ấy vào trong hai con mắt của vị Bà La Môn già mù, để vị Bà La Môn ấy có đôi mắt sáng, nhìn thấy rõ mọi vật bằng hai con mắt của trẫm. Nghe lệnh truyền của Đức Vua Bồ Tát Si Vi, quan ngự y Sivika tâu rằng, Muôn tâu bệ hạ, hai con mắt là bộ phận quan trọng của con người, kính xin bệ hạ suy xét kỹ có nên bố thí hay không. Đức Vua Bồ Tát Si Vi khẳng định truyền lệnh rằng, Này ngự y Sivika, trẫm đã suy xét kỹ rồi. Ngươi hãy mau thi hành phận sự của ngươi để cho trẫm được thành tựu pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc trung, bố thí đôi mắt của trẫm. Nghe lệnh của Đức Vua Bồ Tát Si Vi như vậy, quan ngự y Sivika nghĩ rằng, ta không nên dùng con dao mổ lấy hai con mắt của Đức Vua Si Vi, mà ta nên bào chế một món thuốc xoa vào con mắt, làm cho con mắt nhô lên khỏi lỗ mắt. Nghĩ xong, quan ngự y Sivika bào chế thuốc, rồi đem dâng lên Đức Vua Si Vi. Đức Vua Bồ Tát Si Vi xoa vào con mắt bên phải trước. Đức Vua Bồ Tát nhẫn nại, chịu đựng nỗi đau đớn kinh khủng, tiếp tục xoa vào mắt lần thứ nhì. Lần thứ ba, thì con mắt bên phải nhô lên khỏi lỗ mắt. Đức Vua Bồ Tát nhẫn nại, chịu đựng nỗi khổ thân vô cùng đau đớn, dòng máu tươi chảy ra từ vết thương lỗ mắt xuống gương mặt của Đức Vua Bồ Tát Si Vi. Quan ngự y lấy con mắt bên phải rồi đặt trên bàn tay của Đức Vua Bồ Tát Si Vi tâu rằng, Muôn tâu bệ hạ, đây là con mắt bên phải của bệ hạ.
Đức Vua Bồ Tát Si Vi bố thí mắt.
nhìn thấy con mắt bên phải bằng con mắt bên trái, Đức Vua Bồ Tát Sivi truyền bảo vị Bà La Môn già mù rằng chỉ có tuệ nhãn bậc toàn giác là nơi yêu quý nhất gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần hơn con mắt của tôi đây mà thôi. Pháp hạnh Bố Thí Ba La Mật, bố thí mắt này của tôi xin làm duyên lành hỗ trợ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác trong thời vị lai. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Sivi thực hành pháp hạnh Ba La Mật, bố thí con mắt bên phải cho vị Bà La Môn già mù. Vị Bà La Môn già ấy vốn là Đức Vua Trời Sakka nhận con mắt bên phải của Đức Vua Bồ Tát Sivi xong rồi tự đặt vào lỗ con mắt bên phải do oai lực của mình. Con mắt bên phải của vị Bà La Môn già được sáng ra, có khả năng nhìn thấy rõ mọi vật. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Sivi vô cùng hoan hỷ, truyền bảo rằng: "Ôi, hạnh phúc thay, tôi đã thành tựu pháp hạnh Ba La Mật bố thí mắt rồi." Đức Vua Bồ Tát Sivi phát sinh thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, rồi truyền lệnh quan ngự y Sivika tiếp tục thi hành phận sự, lấy con mắt bên trái. Quan ngự y Sivika cũng thực hiện như lần trước, dâng thuốc lên Đức Vua Sivi, xoa con mắt bên trái lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, thì con mắt bên trái nhô lên khỏi lỗ mắt. Đức Vua Bồ Tát Sivi nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ thân vô cùng đau đớn, dòng máu chảy ra từ vết thương lỗ mắt, máu tươi dính đầy trên gương mặt của Đức Vua Bồ Tát Sivi. Quan ngự y lấy con mắt bên trái rồi đặt trên bàn tay của Đức Vua Bồ Tát Sivi tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, đây là con mắt bên trái của bệ hạ." Đức Vua Bồ Tát Sivi mù mắt. Bây giờ, Đức Vua Bồ Tát Sivi mù mắt, không nhìn thấy gì nữa, thực hành pháp hạnh Ba La Mật, bố thí con mắt bên trái cho vị Bà La Môn già. Vị Bà La Môn già vốn là Đức Vua Trời Sakka nhận con mắt bên trái xong rồi tự đặt vào con mắt bên trái do oai lực của mình. Con mắt bên trái của vị Bà La Môn già được sáng ra. Nay, vị Bà La Môn già có đôi mắt sáng, nhìn thấy rõ mọi vật. Vị Bà La Môn già tán dương ca tụng, làm lễ cảm tạ Đức Vua Bồ Tát Sivi, rồi xin phép rời khỏi cung điện của Đức Vua Bồ Tát Sivi. Sau khi rời khỏi cung điện của Đức Vua Sivi, vị Bà La Môn già hóa trở lại Đức Vua Trời Sakka, ngự trở về cung trời Tam Thập Tam Thiên. Đức Vua Bồ Tát Sivi suy xét rằng: "Hạnh phúc biết dường nào, ta đã có được cơ hội tốt thực hành pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc trung, bố thí đôi mắt của ta đến vị Bà La Môn già mù được thành tựu như ý. Vị Bà La Môn già có đôi mắt sáng, nhìn thấy mọi cảnh vật trong đời bằng đôi mắt của ta, cho nên Đức Vua Bồ Tát Sivi phát sinh thiện tâm vô cùng hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Đức Vua Bồ Tát Sivi ngự lên trên lâu đài nghỉ ngơi để chữa trị vết thương hai lỗ mắt. Một hôm, Đức Vua Bồ Tát Sivi suy nghĩ rằng: "Nay ta đã mù đôi mắt rồi, ngôi vua không còn thích hợp với ta nữa, vậy ta nên trao ngôi vua lại cho các quan, còn ta nên ngự vào giường thượng uyển, xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hạnh sa môn." Sau khi suy xét như vậy, Đức Vua Bồ Tát Sivi truyền lệnh cho các quan văn võ đông đủ hội triều. Đức Vua Bồ Tát Sivi truyền bảo rằng: "Này các khanh, kể từ hôm nay trẫm xin trao ngôi vua lại cho các khanh. Các khanh nên chọn người lên làm vua trị vì đất nước Sivirattha này. Còn trẫm sẽ ngự vào giường thượng uyển, xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hạnh sa môn. Trẫm chỉ cần một người theo giúp đỡ trẫm mà thôi. Nghe Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo như vậy, các quan đều cảm thấy vô cùng cảm động rơi nước mắt. Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền gọi quan đánh xe ngựa chở Đức Vua ngự vào giường thượng uyển. Các quan không muốn Đức Vua ngự đi bằng xe ngựa mà kính thỉnh Đức Vua ngự trên chiếc kiệu vàng, rồi các quan tự khiêng chiếc kiệu đi đến hồ nước lớn trong giường thượng uyển. Các quan đặt chiếc kiệu bên bờ hồ nước lớn ấy, có lính hầu hạ Đức Vua Bồ Tát Si Vi rất cẩn trọng. Đức Vua Bồ Tát Si Vi đang ngự trên chiếc kiệu vàng, suy xét về pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung, bố thí đôi mắt của Đức Vua. Khi ấy, chỗ ngồi của Đức Vua Trời Sakka cõi Tam Thập Tam Thiên phát nóng. Đức Vua Trời Sakka xem xét thấy rõ, biết rõ điều suy nghĩ của Đức Vua Bồ Tát Si Vi, nên Đức Vua Trời Sakka nghĩ rằng ta nên hiện xuống cõi người đến chầu Đức Vua Bồ Tát Si Vi ban ân huệ đến cho Đức Vua Bồ Tát Si Vi có lại đôi mắt sáng đặc biệt nhìn thấu suốt như thể thiên nhãn của chư thiên. Đức Vua Trời Sakka hiện xuống bên bờ hồ nước lớn gần nơi Đức Vua Bồ Tát Si Vi đang ngồi ngự nơi ấy. Đức Vua Trời Sakka ngự đi qua đi lại không xa chỗ ngồi của Đức Vua Bồ Tát Si Vi. Nghe tiếng chân người đi qua lại, Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền hỏi rằng: ai đi qua đi lại vậy? Đức Vua Trời Sakka tâu rằng: tâu đại vương Si Vi, bổn vương là Vua Trời Sakka ngự đến chầu đại vương, kính xin đại vương chọn ân huệ nào mà đại vương muốn. Nghe Đức Vua Trời Sakka truyền bảo như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi tâu rằng: tâu Đức Vua Trời Sakka, của cải trong các kho của bổn vương đầy đủ. Bây giờ, bổn vương là vua mù, bổn vương chỉ hài lòng sự chết mà thôi. Vậy, kính xin Đức Vua Trời Sakka ban ân huệ sự chết đến bổn vương. Nghe Đức Vua Bồ Tát Si Vi tâu như vậy, Đức Vua Trời Sakka tâu hỏi rằng: tâu đại vương Si Vi, đại vương muốn chấm dứt tuổi thọ nên đại vương hài lòng sự chết, hay đại vương hài lòng sự chết bởi vì đại vương là Đức Vua mù đôi mắt? Đức Vua Bồ Tát Si Vi tâu rằng: tâu Đức Vua Trời Sakka, bổn vương hài lòng sự chết bởi vì bổn vương là vua mù đôi mắt. Đức Vua Trời Sakka tâu rằng: tâu đại vương Si Vi, thiện nghiệp bố thí không chỉ cho quả an lạc trong những kiếp dị lai lâu dài mà còn cho quả an lạc ngay trong kiếp hiện tại này nữa. Thật ra vị Bà La Môn già mù đôi mắt chỉ xin đại vương ban cho một con mắt mà thôi. Thế mà đại vương đã ban cho vị Bà La Môn già mù ấy cả hai con mắt của đại vương. Vậy kính xin đại vương phát nguyện bằng lời chân thật. Sau khi đại vương phát nguyện bằng lời chân thật vừa dứt, thì hai con mắt mới màu nhiệm đặc biệt sẽ được phát sinh lại hơn đôi mắt cũ gấp bội phần. Nghe Đức Vua Trời Sakka truyền bảo như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi tâu rằng: tâu Đức Vua Trời Sakka, nếu như Đức Vua Trời muốn ban đôi mắt cho bổn vương thì không nên làm như vậy, bởi vì bổn vương muốn có hai con mắt mới chỉ được phát sinh lại do năng lực quả của thiện nghiệp bố thí hai con mắt của bổn vương mà thôi. Đức Vua Trời Sakka tâu rằng: tâu đại vương Si Vi, bổn vương dù là Vua Trời Sakka cũng không có khả năng ban hai con mắt mới cho đại vương được đâu. Sự thật, hai con mắt mới ấy chỉ được phát sinh lại do năng lực quả của thiện nghiệp bố thí hai con mắt mà đại vương đã tạo mà thôi.